This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và ngay sau đây bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Dạ vâng, và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay sáng thứ năm, trời đẹp quá anh Tiến Dũng hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào bà Bảo. Wow, hôm nay trời đẹp quá, chắc chắn Dũng phải đi rồi đó.
Đi đâu?
Đi đâu
cho đời mỏi mệt.
Đi cắt cỏ
hả? Trời, em đâu biết. Bà Bảo đâu biết là anh Tiến Dũng giỏi gì đâu. Hèn chi anh Tiến Dũng chịu lao động cho nên thị trường chứng khoán nó đi lên.
Nói cắt cỏ thực sự ở Mỹ sướng lắm vì ơi, lên cái xe ngồi chạy một vòng đâu có gì đâu cực khổ đâu chỉ. Cho nên nhưng mà có một cái bà Bảo biết, hôm nay thị trường chứng khoán phải nói là không phải là ngày đầu tiên đâu. 4-5 ngày nay thị trường chứng khoán lên liên tục. Mà cái điều lạ là như thế này, cái thưa vị, nó không có nằm tập trung vào cái kinh tế của nước nào, bởi vì nước nào kinh tế cũng chết ngắt hết. Ngay cả Trung Quốc cũng vậy, ngay cả châu Âu cũng vậy, châu Á cũng vậy, coi như châu nào cũng vậy hết, châu nào cũng là chết ngắt hết. Nhưng mà thị trường 5 ngày nay lên liên tục. Cái gì chúng ta thấy rằng vì cái sự lạc quan, một cái nói ánh sáng dưới đường hầm thì cũng cũng đúng, ánh sáng cuối đường hầm thì cũng đúng, không phải là sai. Nhưng mà sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán lên có một cái nữa, đó là ông Powell thì ông cho biết rằng có thể một cái second stimulus package sẽ được thông qua trong những cái tới đây. Họ cũng đang bàn tính. Thì biết rằng cái stimulus package đầu tiên là do tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra, hoạch định ra. Sau đó qua gửi qua ông Bộ trưởng Tài chính là Steve Mnuchin và đã xét rất nhiều. Lúc đầu thì nghĩ là 1.000 đồng một người, sau đó 500 đồng, rồi hai đảng thông qua thông lại, rồi cuối cùng cái compromise là 1.200. Thì đó, rồi kia bây giờ nữa Tổng thống Donald Trump cũng đã hợp nội các lại, nghĩ rằng bây giờ phải tung ra và cái số tiền này có thể lên 2.300 tỷ. Nhưng mà cái này không phải là spending, nhưng mà lending là sao? Tức là số tiền này sẽ cho những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, lớn lớn mượn để tiếp tục duy trì lại cái gọi là cái life support, để cho họ giữ lại cái tiệm hay là công việc, cái cơ sở thương mại của họ trong những ngày sắp tới. Đó là cái dự định của đảng Cộng Hòa và thông qua trong những ngày sắp tới chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà làm cho thị trường chứng khoán đã khởi sắc sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì lên đến 519 điểm, hiện tại 23.953 điểm. Nasdaq thì lên 54 điểm, hiện tại 8.145 điểm. SP500 lên 55 điểm, hiện tại 2.805 điểm. Thiên đấu 15 là 0.73%. Dầu thô lên khá mạnh, 1 đồng 67 xu trong thùng dầu thô, hiện tại là 27 đồng 33 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì lên 38 đồng 60 xu. 1 ounce vàng hiện tại 1.722 đồng 70 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.20%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày 20 năm thì ngày nay là 3.70%. Lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.73%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.650 đồng, bán ra là 23.730 đồng. Vàng mua vào 47 triệu cho một lượng, bán ra là 47.700.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là sau đây là những bản tin nhiều người rất muốn nghe nhưng ít người muốn nói. Kính thưa quý vị, lý do tại sao quý vị coi những cái trang mạng truyền thông ngày hôm nay hình như nó nghiêng về cái politics, tức là về cái chính trị nhiều quá đi. Họ nói cho những cái gì mà nó tệ cho cái tình hình này, nhưng mà cái điều tốt họ không có nói ra nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta CNN, NBC, v.v. Thì cũng xin gửi đến quý vị cái số người bị nhiễm con virus Vũ Hán, cúm Vũ Hán, và số người chết bởi con cúm Vũ Hán, và số người đã bình phục từ con cúm Vũ Hán này, đã chiến thắng được con cúm Vũ Hán, quý vị. Hiện tại trên toàn thế giới là 1.484.811 người confirm là nhiễm con cúm Vũ Hán. 88.538 người đã tử vong bởi con cúm Vũ Hán này. Nhưng mà trong 88.538 người này đó, có thể, tôi Dũng nói thôi nha, có thể những người chết không phải bởi cúm Vũ Hán, vì hiện tại trong thời điểm này họ không có thời giờ để kiểm tra là ông này chết bởi cái gì, kính thưa quý vị. Nên chúng ta cũng thông qua ha. Rồi, số người bình phục chiến thắng con cúm Vũ Hán này lên đến 329.876 người. Nếu mà suy ra đó, con số này nó khoảng 1/5, gần 1/5, hơn 1/5 so với cái số người bị nhiễm hiện tại bây giờ. Tức là nó bình phục rất nhiều. Nên chúng ta thấy rằng có sự lạc quan rất lớn cho cái con cúm Vũ Hán này trong tương lai. Có thể nó sẽ bị tuyệt chủng, cái thưa vị, hy vọng là vậy. Rồi, cái số người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 4/4 đã lên đến 6.600.000 người, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Vì có biết rằng con số người thất nghiệp theo như ông Steven Mnuchin, ông Bộ trưởng Tài chính, ông cho biết rằng có thể lên đến 20 triệu, 30 triệu người. Nhưng mà con số này, tổng số từ khi mà cái đại dịch này xảy ra đó, thì số người Mỹ thất nghiệp tổng số luôn là 14 triệu người, các thưa vị, 14 triệu người. Vậy thì chúng ta thấy rằng vẫn còn rất là khả quan. Giống như sáng hôm nay thì bà Bộ và về cố vấn về health department của Tổng thống Donald Trump, thì bà cho biết rằng rất một điều khả quan rất nhiều, hay là một cái positive, là trước đây theo như ông Fauci thì ông cho biết, và bà này cũng nói rằng cái điểm đỉnh cao nhất có thể đến 100.000, 200.000 người Mỹ sẽ tử vong bởi con cúm Vũ Hán này. Nhưng đến ngày hôm nay thì khoảng 10,000+ thôi. Nên cái số này bà nói rằng wow, đó thật là tuyệt vời. Chúng ta keep it up, tức là hạn chế ra đường, vệ sinh cá nhân, rửa tay, rửa mặt, rửa chân, ngay cả tắm luôn. Khi mà ra đường về chúng ta cố gắng thay đồ, tắm rửa. Thì cái dịch này nó có thể là khó mà ảnh hưởng đến quý vị. Nên nhớ điều đó, chúng ta cũng cẩn thận. Mặc dầu nhớ chúng ta rất lạc quan, nhưng đừng bao giờ chúng ta chủ quan nha. Lý do tại sao mà dầu thô tăng buổi sáng ngày hôm nay? Vì khối OPEC cũng đã họp lại, đặc biệt Ả Rập Saudi, và họp với những cái người đồng minh nhưng mà không có đồng sàng, tức là Russia, Nga. Nga là một trong những quốc gia mà xuất khẩu dầu thô lớn nhất, quý thưa quý vị, lớn lắm. Một trong những người mà đứng ở những cái quốc gia mà sản xuất dầu thô, hay là gọi là export, tức là xuất khẩu. Khi mà họp nhau ngày hôm nay đó, thì đến bây giờ chưa biết kết quả như thế nào. Nhưng ông bộ trưởng về cái khối OPEC là ông Kali, ông này là người ở Kuwait, các quý vị, thì ông cho nói biết rằng có thể chúng tôi sẽ cắt giảm từ 10 đến 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Wow, con số này làm dầu thô. Tôi thấy là những cái verbally, nói chuyện không thôi đó, chưa có hành động mà nó đã effect như vậy rồi. Như trước đây, khoảng 3 ngày trước, thì Tổng thống Donald Trump yêu cầu rằng họ có thể cắt giảm dầu thô vì không còn dầu chứa nữa. Chưa làm gì hết thì dầu thô đã lên rồi. Thì bây giờ là một lần nữa, họ chỉ nói thôi, chưa làm gì hết, dầu thô nó lên. Vì hiện tại việc họ vẫn còn đang trong phòng họp, quý vị. Hy vọng rằng kết thúc tốt đẹp, mặc dù dầu thô lên cũng không nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, Trung Quốc là một trong những quốc gia mua dầu thô nhiều nhất trong những ngày gần đây. Họ trữ rất 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 là nhiều, vì đây là chúng thấy rằng thừa nước đục thả câu, khi dầu thô rẻ như vậy họ mua liền. Vì Trung Quốc là một quốc gia mà lệ thuộc dầu thô rất nhiều, thậm chí thấy là họ chiếm cả vùng Biển Đông này, họ lại làm dầu thô thôi chứ gì hết. Vì thế Trung Quốc đã lấy mua dầu thô dự trữ rất nhiều. Cái vấn đề, nếu trường hợp hôm nay bước ra khỏi phòng họp khối OPEC và Nga không đồng tình với nhau sự cắt giảm nữa đó, thì tôi tin chắc rằng dầu thô có thể xuống dưới 10 đồng cho một thùng. Là có thể chúng ta đổ khoảng vài chục cent thôi. Hiện tại giờ có vài chỗ cũng đã đổ xăng khoảng chừng 87, 89 cent thôi. Nếu mà Nga nói rằng không, tôi sẽ không cắt giảm lượng dầu thô nào hết, thì Ả Rập Saudi sẽ đập ngược lại. Thì trước đây giống như y chang lúc đầu, khi mà Ả Rập Saudi yêu cầu Nga cắt giảm dầu thô 500.000 thùng thôi, họ cắt giảm 1 triệu thùng, tức là tổng số dầu thô giảm cho khối OPEC và Nga là 1.500.000 thùng. Nhưng mà Nga nói no, thay vì cắt giảm dầu thô thì Ả Rập Saudi lại tăng lên 25% sản lượng, làm cho dầu thô rớt giá một cái rầm. Và bây giờ thì trong tương lai, nếu Nga xây một lần thứ hai no nữa, họ cũng không nghĩ là họ sẽ cho free luôn, nhưng mà họ sẽ giảm một cách gọi là maximum, thì chết là chết chung, quý vị, nó là chết chung. Vâng, bản tin kế tiếp thì nói về cái tiền của quý vị sẽ bắt đầu sớm nhất, sớm nhất là ngày hôm nay chúng ta đã có rồi. Nó gọi là chỉ có những người direct deposit nha. Hoặc là ngày mai chúng ta sẽ thấy tiền lủng rỉnh trong nhà băng. Cho những người direct deposit, nhắc lại, có khoảng 50 đến 60 triệu người Mỹ sẽ nhận được cái tiền của mình vào tuần sau, next week. Vì theo lời của ông Stephen Mnuchin thì ông nói rằng một cái làn sóng payout sẽ bắt đầu vào tuần sau, nhưng mà sớm nhất chúng ta có thể thấy tuần này rồi, thứ năm, thứ sáu đã thấy rồi, tức là họ sẽ gửi một cái đợt, và đợt đầu tiên đó là từ 50 đến 60 triệu người cho những người, đi nhắc lại nha, direct deposit, tức là Dũng khai thuế, Dũng đưa cái số nhà băng thì IOS gửi tiền vào nhà băng của Dũng, gọi là direct deposit. Bây giờ họ có cái số nhà băng rồi, họ có những cái tax năm 18-19 rồi, thì họ cứ tiếp tục gửi thẳng vào tiền vào nhà băng điểm thôi, thì nó rất là lẹ. Còn cái việc nào chưa có thể chúng ta sẽ delay, sẽ phải delay mà chúng ta sẽ chậm trễ, as late as August, tức là trễ lắm là tháng 8 chúng ta mới nhận được, trễ lắm nha. Có thể chúng ta sẽ nhận được vài ba tuần, hai ba tuần gì đó không cần biết, nhưng mà khi mà họ gửi cái direct deposit trước, rồi sau đó họ mới gửi cái check sau, tức là gửi, khi cái check là họ gửi như vậy là sao. Nên quý vị cũng, nếu mà quý vị nó chưa có thì tìm cách gửi cho họ cái số nhà băng của mình, thứ nhất là cái số account number, thứ hai là cái routing number, rồi chúng ta gửi cái địa chỉ trên on the top, tên địa chỉ, thì chúng ta gửi cho họ, hay chụp hình cái check gửi cho họ, thì họ sẽ gửi, họ sẽ làm là cái thủ tục direct deposit. Ví dụ không biết là có late, too late chưa, nhưng mà hiện tại giờ ta có gọi lên chắc cũng rất là too late rồi quý vị. Vâng, một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Geico. Wow, nhà nhớ hôm qua thì Allstate đã chi trả lại đến 15% cho những người nào sử dụng cái bảo hiểm của họ. Lý do vì họ cũng nói rằng thời điểm này ít ai ra đường, đụng xe cũng không nhiều, nên họ dư tiền của họ trả lại. Bây giờ Geico bắt chước Access Leader xem, Geico sẽ trả lại 15% cho những quý vị nào mà xài cái 6 tháng, 6 month policy. Ta nhớ 1-2 tháng thì họ trả đâu, nhưng 6 tháng. Và họ sẽ gửi lại, chúng ta biết là Geico là một cái công ty bảo hiểm lớn thứ nhì. Họ có khoảng 28 triệu người sử dụng cái bảo hiểm của công ty này. Và số tiền chi ra có thể lên đến khoảng 2 tỷ rưỡi, quý vị, 2 tỷ rưỡi. Quý vị cứ chờ đi trong những ngày tới gần đây thôi, rồi để đây đến khoảng 30 tháng 4 chúng ta sẽ nhận được cái check khoảng 15% trên total cái premium. Thí dụ chúng dùng trả cái 6 tháng là 1.000 thì chúng sẽ nhận lại được 150 từ Geico, bởi vì là xài bảo hiểm của Allstate thì chúng ta cũng nhận lại 15%. Không biết là trong tương lai còn cái công ty nào hay không, đây cũng là bản tin tốt lành. Rồi bản tin cuối cùng thì cũng nhắc nhở quý vị, thứ nhất là nhà băng không bao giờ gọi vị. Nhớ nha, nhà băng không có rảnh. Bây giờ nhà băng không có nhà băng nào rảnh hết. Có những người gọi đến tôi là nhà băng America, tôi là nhà băng Wells Fargo, tôi muốn cần cái social tên tuổi quý vị để gửi cái check về. Nếu nhà băng gọi quý vị thì, hay là text quý vị, thì quý vị xóa đi hay là block luôn cái number đi cho nó lành. Nhắc nhở lại là nhà băng không bao giờ gọi quý vị. Bây giờ họ cũng không gọi luôn, vì trước đây không gọi, bây giờ cũng không gọi. Thứ hai, không bao giờ có trường hợp no interest on cái mortgage loan. Cái mortgage tệ lắm á, mình nhớ, thì Dũng xin giải thích quý vị thế này. Khi mà Federal Reserve đưa ra zero interest, thì nhà băng nhận cái tiền đó qua nhà băng. Nhà băng phải lấy tệ lắm 2-3% để mà họ mới sống được. Bây giờ thí dụ bảo cho Tiến Dũng mượn tiền không tiền lời. Trong khi đó Tiến Dũng làm business thì có khoảng 15 nhân viên. Tiến Dũng lấy tiền từ bảo, Tiến Dũng không lấy tiền lời, Tiến Dũng lấy tiền đó. Tiến Dũng phải làm ra lời để trả cho nhân viên. Nên không có dụ nhà băng cho mượn 0% nha. No way. Nhà băng lúc nào cũng lấy tiền lời để họ còn trang trải trời overhead, tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước, everything. Nên không có vụ nào chưa bao giờ trong lịch sử mà nhà băng cho mượn zero nha, nhớ. Nên họ có gọi đến là, ồ đây là nhà băng zero interest thì tránh đi cho nó lành. Thứ ba, thí dụ như là nhận được email, click here, click here, chờ your lender here, coi chừng chúng ta bị scam. Chúng ta forget it, nhà băng cũng không có gửi email đến quý vị để làm phiền đâu. Rồi, có những cái cú điện thoại gọi đến hỏi information để gửi check về. Ồ, chúng tôi là sở thuế IRS, chúng tôi cần biết cái số account để gửi check vào. Vì đưa đây, cẩn thận, nobody rảnh để gọi dục quý vị. Tâm thậm chí bây giờ bị gọi từ sáng đến chiều, ngồi cả 8 tiếng đồng hồ, chưa chắc bị gọi được cái IRS. tín dụng bảo đảm như vậy vì không có thời giờ họ bắt phone đâu, nên chẳng có người nào rảnh gọi vị đâu. Rồi cái cuối cùng, quý vị vào những cái online hay là những cái link gửi đến quý vị đó là cái mask, chúng tôi bán cái mask có miracle có thể trị được con virus này vân vân. Nhớ hiện tại giờ cái mask, không có cái mask nào mà bán lung tung trên cái mạng hết, ngoại trừ là những cái giả mạo. Nên vị nhớ nha, chúng ta cẩn thận, hiện tại giờ đúng là thời điểm này đó có rất nhiều cái kẻ gian thừa nước đục thả câu, là chúng ta cẩn thận thì hay hơn. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, và đặc biệt trong cái thời gian bây giờ đó là chúng ta thấy có nhiều những cái tin tức mà nó nghiêng về chính trị, cũng giống như anh Tiến Dũng nói đó, những cái gì mà nó sáng sủa thì không có thấy đưa lên xì beng, mà những cái gì mà thấy nhỏ nhỏ chút xíu là lại đưa lên rất là nhiều, cho nên là có rất là nhiều nguồn tin chúng ta đọc thì chúng ta, ví dụ như có một cái bản tin anh Tiến Dũng hả, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu nhiều cái nguồn khác nhau để chúng ta có thể thấy được cái cách nhìn nhận, cái góc nhìn nhận một cái vấn đề của một cái công ty truyền thông nó như thế nào, để chúng ta có thể so sánh được, và từ đó thì chúng ta có thể biết được cái nguồn tin nào mà chúng ta có thể đưa vào trong cái suy nghĩ của chúng ta, anh Tiến Dũng hả?
Vâng, đúng rồi, bảo chúng ta cần phải kiểm chứng lại. Thay vì thời điểm này chúng ta nghe tin nghe tin để tức ha, tin tức phải không? Nghe tin tức thì chúng ta nghe tin lành thì cũng hay hay à, giống như nghe đi nhà thờ vậy ha. Cho thật sự ra thì chúng ta biết là chính trị nó rất là nguy hiểm. Đó, khi người ta nói nhiều cái nghiêng về mặt để mà có thể đả kích đảng này, rồi mặt kia mặt tốt thì không nói ra, nhưng mà thì cũng đề thích quý vị nên quân bình cái đời sống của mình. Chúng ta ghi lúc nào về cái positive phải có negative, và cái negative chắc chắn trong đó có thể positive, nên chúng ta cũng nên không phải nghe một chiều, chúng ta phải nghe nhiều cái. Nhưng mà chúng mình nhớ, chúng có khiếu quý vị trong cái điểm này chúng ta sống bi quan thì nó không có tốt cho cái đời sống của mình. Chúng ta lạc quan, nãy giờ cũng đã nói quý vị rồi, chúng ta thiệt là lạc quan nhưng đừng bao giờ chủ quan cái thưa quý vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày sáng thứ năm đầu tuần thật là vui, sức khỏe, bình an. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình Kinh tế Thị trường vào ngày mai.